Đan Vũ Càn Khôn, chương 1148, Hạ Thiên Nhất Bại, dẫn tới vây công. 1. Góc truyện audio.com, nghĩ không ra thực lực bây giờ của Hạ Thiên này đã không dưới ta rồi, xem ra mặc dù Tần Phàm này vượt qua phong hỏa bán thần kiếp nhưng đối mặt Hạ Thiên, phần thắng của hắn không lớn a. Lúc này Tân Vô Kỵ cũng có chút ngoài ý muốn nói, hắn vẫn tưởng rằng trong năm thủ lĩnh của ngũ đại gia tộc thực lực của mình vốn chỉ thấp hơn Mộ Thanh Thanh, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không phải như vậy. Phía dưới đều đang nghị luận, mà trên bầu trời Tần Phàm lại có vẻ hết sức tỉnh táo. Thực lực của Hạ Thiên này đích xác rất mạnh, thậm chí cho hắn cảm giác còn mạnh hơn cả Yến Dương cùng Minh Hiền. Một đao bổ tới này, nếu là lúc trước hắn chưa đột phá đến bán thần chi cảnh, ở dưới một đao kia chỉ sợ hắn ít nhất cũng phải bị thương nặng. Nhưng bây giờ hắn đã không phải võ thánh nữa rồi, hắn là một gã bán thần cường giả. Thanh Long Thăng Thiên, tiếp theo trong nháy mắt hắn cũng trực tiếp một quyền oanh về phía trước, khí tức viễn cổ Thanh Long bàng bạc phát ra, tựa hồ cả truyền thừa chi hồ cũng bị dẫn dắt cuồng bạo mà chờ mình dâng lên, thậm chí nước trong hồ cũng vọt lên hơn 1000 thước, tràng diện hết sức đồ sộ. Một chiêu Thanh Long kỹ này của Tần Phàm bởi vì sau khi hắn đột phá đến bán thần chi cảnh uy lực không biết mạnh hơn lúc đầu bao nhiêu lần, một khi phát ra, nhất thời ảo ảo vũ bão, một đầu cự long màu xanh giống như từ trong sóng dữ xuất hiện, nó cước đạp phù vân, hai mắt bế nghệ chúng sinh, thân hình cho người ta cảm giác có được lực lượng hủy diệt cả thiên địa. Như thế nào có thể? Nhất kiếp bán thần dĩ nhiên cũng có thể phát ra công kích cường đại như vậy. Tần Phàm này thi triển đến tột cùng là vũ kỹ gì? Chẳng lẽ là trung cực cấp bán thần kỹ? Không chỉ là vũ kỹ lợi hại, lực lượng nguyên giới của Tần Phàm dĩ nhiên cũng vô cùng cường đại, sợ rằng dù là tam kiếp bán thần cũng khó có thể so sánh với hắn. Một kích kinh khủng như vậy, quả thực chưa người nào tưởng tượng đến, này là do một gã nhất kiếp bán thần phát ra, vốn mọi người cảm giác được một trận chiến này đã không có gì lo lắng, lúc này trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ chấn kinh lần nữa. Đó là một nhất kiếp bán thần đấu cùng ngũ kiếp bán thần, nguyên lai hẳn là chênh lệch cách xa, vào lúc này dĩ nhiên lại có vẻ cực kỳ tương xứng. Trong bọn họ ai cũng không dám tùy tiện phán định trong hai người này người nào mới là người chiến thắng. Lập tức mỗi người đều ngừng hô hấp lại, hai mắt yên lặng nhìn cự long màu xanh trên bầu trời cùng đao khí màu đen hung hăng xông tới kia. Phốc, tiếng xé gió chói tai vang lên, liền chứng kiến hai cỗ lực lượng vô cùng cường đại đánh cùng một chỗ, mọi người vốn tưởng rằng sẽ khiến cho chấn vang kinh thiên động địa, nhưng thời điểm hai người tiếp xúc lẫn nhau, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Trong sát na va chạm đó, phảng làm như thiên địa cũng có vẻ tối sầm lại, ngay sau đó hắc sắc quang mang ngập trời, ở chỗ giao chạm giữa bầu trời, kình khí điên cuồng mang theo tất cả bay về bốn phía, phong thư vân quyển tới một loại cực hạn, cả bầu trời thật giống như là một nồi nước sôi nóng bỏng. Thanh âm trong đó cũng không phải rất lớn, phảng phất như bị áp lực đè nén, ở trong tầng mây nặng nề vang lên, bất quá lúc truyền đến trong tai mọi người, lại làm cho mọi người có một cảm giác rung động như thiên băng địa liệt. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn bầu trời, mọi người có thể tưởng tượng, ở dưới uy lực va. Góc truyện audio.com, chạm như vậy, sợ rằng chỉ là một ít dư âm cũng đủ để giết chết một gã tam kiếp bán thần cường giả rồi. Hồ lại sau một lát, ở trung tâm giao kích lại điên cuồng bộc phát ra quang mang năng lượng cường đại, lúc này đây, hai đạo thân ảnh đều phân biệt lui về sau một khoảng cách. Trong đó Tần Phàm lùi gần 100 thước, Hạ Thiên chỉ là gần 10 thước. Kết quả lần giao phong này coi như đã đi ra, Tần Phàm rơi vào hạ phong, bất quá lúc này lại không có người nào dám xem thường hắn. Phải biết rằng đối thủ của hắn vốn là một gã ngũ kiếp bán thần. Mà hắn chỉ là nhất kiếp bán thần vừa mới vượt qua bán thần kiếp mà thôi. Ở trong giao kích lúc này đây, dĩ nhiên chỉ là thân hình thụt lùi, trên người cũng không thấy được thương thế rõ ràng gì. Bằng vào một chiêu này của Tần Phàm, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tứ kiếp bán thần có thể tiếp được đi à nhà. Lúc này, tất cả mọi người phía dưới nhìn thấy kết quả giao phong đều không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh, trong lòng khiếp sợ không thôi. Xem tại Chuân Phao, VN mặc dù phía trước đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng chứng kiến một nhất kiếp bán thần vừa mới đột phá bán thần kiếp lại thật sự có thể cùng một ngũ kiếp bán thần đấu gần như thực lực tương đương, mọi người vẫn là cảm giác được vô cùng rung động. Kỳ thật có thể tiến vào trong truyền thừa bí cảnh này đều là thiên tài, nhưng cho dù bọn họ vốn là bình thường tâm cao khí ngạo cũng không thể không cảm giác được tâm phục khẩu phục đối với Tần Phàm. Lập tức trừ tam đại gia tộc ra, ở đây có không ít người vào lúc này không khỏi đối với Tần Phàm ôm lấy tiếc hận lần nữa. Phải biết rằng siêu cấp thiên tài giống như vậy có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá hôm nay, cho dù Tần Phàm có được thực lực đối kháng Hạ Thiên, nhưng cuối cùng chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, dù sao nơi này chính là tam đại gia tộc vây giết một mình hắn. Thực lực trận hình song phương chênh lệch rất lớn, người này thật là có chút biến thái a. Tần Vô Kỵ cũng không khỏi là hai tròng mắt có chút mở to, trong miệng hàm chứa một tia đùa cợt cười nói, tới bây giờ, có thể nói thực lực của Tần Phàm đã hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Một gã cường giả vừa mới vượt qua bán thần kiếp đã có thể có được thực lực như vậy. Ai có thể đủ tưởng tượng tới lúc sau sẽ như thế nào? Dù là người như Tần Vô Kỵ, lúc này cũng không khỏi mơ hồ xuất hiện một tia đồng tình. Đương nhiên, chút đồng tình này hoàn toàn không đủ để cho hắn mạo hiểm đắc tội tam đại gia tộc khác đi trợ giúp Tần Phàm. Trên bầu trời, sau khi cùng Hạ Thiên Giao đụng một chiêu, lúc này Tần Phàm cũng không khỏi cảm giác được khí huyết toàn thân quay cuồng. Hắn rất rõ ràng thực lực của mình bây giờ trước khi không có đột phá đến bán thần chi cảnh, hắn kích hoạt huyết mạch bất tử chu tức thực lực cực hạn cũng mới là tứ kiếp bán thần, nhưng sau khi đột phá, hắn tin tưởng cho dù mình ở dưới trạng thái bình thường, thì cường giả như Xích Huyết Lang Tâm Hồ Sở hoặc là Hạ Thần cũng khó có thể là đối thủ của mình rồi. Trên thực tế, thực lực tăng vọt như vậy đã có thể nói là hết sức nghịch thiên rồi. Bất quá bây giờ đối thủ của hắn dù sao cũng là ngũ kiếp bán thần a. Cũng may là sau khi hắn đột phá đến bán thần chi cảnh, cường độ khí lực cũng tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có nguyên giới phòng ngự. Cách chương.